Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, tính hiếu kỳ chắc ai trong chúng ta cũng có, mà xem ra là người Việt Nam á lại còn hiếu kỳ hơn. Chẳng hạn như bây giờ mình nghe ở Sài Gòn này có một cái quán nào nó bán cái món gì đó nổi tiếng, thế nào mình cũng tìm đến thử coi nó là sao. Mình nghe ở đâu bán hàng rẻ, mình cũng đến mua thử nó là sao. Mình nghe là có một nhân vật nào đó nổi tiếng sắp sửa tới Sài Gòn, mình cũng ráng tìm cách để chen lên có thể chụp được tấm hình càng tốt. Và nhất là những người trẻ, chúng ta thấy nhiều khi họ không có gọi là có thể cưỡng lại được cái sự hiếu kỳ tò mò của mình trong nhiều chuyện lắm. Nhưng mà cái hiếu kỳ nó dẫn chúng ta đến đâu? Hay là nó chỉ là một thoáng qua thôi? Những người mà chúng ta thấy ở đây trong tin mừng hôm nay, Thánh Gioan kể có một số người họ không phải là người Do Thái, họ là người Hy Lạp, có nghĩa là họ là dân ngoài, nhưng mà họ nghe về Chúa Giêsu. Có thể là họ nghe là một nhân vật đặc biệt, có một cái tính cách nổi trội, có thể là một người nói về cái điều gì đó mà đánh động được lòng người, có thể là làm những phép lạ, những điều kỳ diệu. Và có thể là họ hiếu kỳ muốn gặp Chúa Giêsu. Họ nói với các môn đệ, chúng tôi muốn gặp ông Giêsu. Có lẽ họ không dừng lại ở chỗ chỉ là để xem rằng là mày ngang mũi dọc của Đức Giêsu như thế nào, hay là chụp một tấm hình, hay là để đứng gần một nhân vật nổi tiếng. Nhưng mà có thể là cái thâm sâu, cái khao khát của họ tìm một điều gì đó cao thượng. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói với họ về cái điều cao quý nhất trong cái sứ mạng làm người của Ngài ở trần gian này. Đã đến giờ con người được tôn vinh. Và tôn vinh bằng cách nào? Bằng cách là bị vùi sâu xuống như hạt lúa gieo vào lòng đất, phải thối, phải mục rữa, phải chết đi. Nhưng nó sẽ trổ sinh hoa trái. Cái chết của Chúa Giêsu là một sự vùi dập trong đau khổ, nhục nhã. Nhưng Chúa nói đó là lúc Ngài được dương cao lên, để Ngài kéo tất cả những cái gì là thấp hèn của chúng ta lên, nâng chúng ta lên trong cái ý nghĩa cao cả của cái chết vì tình yêu đó, hay là vì lòng thương xót dành cho chúng ta đó. Muốn có một ý nghĩa cao cả cho cuộc đời của mình, hay muốn có một ý nghĩa cao cả cho hành động của mình, cần phải có một sự chết đi như vậy, cần phải có một sự thối rữa đi như vậy, để cho cái gì đó là cao cả, là tốt đẹp, nó được vươn lên. Trong những ngày này, nếu chúng ta theo dõi báo chí thì chúng ta thấy chẳng ở bên Singapore, dân chúng bây giờ người ta xếp hàng trước cái bệnh viện mà ông cựu thủ tướng Lý Quang Diệu ông đang nằm chữa trị ở đó, để người ta nghe ngóng tin tức về sức khỏe của ông, người ta lo lắng cho sức khỏe của ông, người ta cầu nguyện cho ông ấy được mau bình phục. Mà tại sao người ta làm như vậy? Tại vì người ta thấy ở nơi con người này, một con người đã có thể nói là hy sinh tất cả cho dân tộc, cho quê hương của mình, biến Singapore từ một cái làng chài nghèo khó trở thành một trong những đất nước giàu có văn minh nhất hành tinh này. Người ta nhìn ở đó một con người đã coi như là vùi cuộc đời của mình để chịu tất cả những cái hy sinh mất mát quên mình cho hạnh phúc của dân chúng, cho sự thịnh vượng của quê hương đất nước. Và thưa quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu có thể nói còn hơn thế nữa, bởi vì không phải chỉ là một đất nước Singapore mà tất cả nhân loại chúng ta. Bởi vì không như ông Lý Quang Diệu, dù gì thì ông vẫn còn sống, còn Chúa Giêsu chết vì tất cả chúng ta, mà chết một cách rất là ô nhục. Tại sao như vậy? Chỉ vì một điều là Thiên Chúa muốn qua con của người là Chúa Giê-xu trong cái chết như vậy để diễn tả cho chúng ta tình yêu của Ngài đến trường nào. Có thế thôi. Và cái gì mà nó diễn tả tình thương đó thì nó sẽ đánh động. Nó có sức thuyết phục hơn tất cả những thứ lý lẽ khác. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông ngôn sứ Jeremiah nói về một giao ước mới, mà giao ước này chính Chúa Giê-xu sẽ thực hiện. Giao ước đó, ông ngôn sứ Jeremiah nói rằng Chúa bảo Chúa sẽ ký với dân của Chúa một giao ước, không phải là khắc ở trên bia đá như là giao ước Sinai mà ông Mô-xê đã lên núi để khắc vào đó, mà Chúa nói Chúa sẽ ghi khắc vào trong trái tim của con người, vào trong tâm khảm của chúng ta. Và cái gì mà nó được ghi khắc vào trong trái tim, trong tâm khảm đó, cái đó nó sẽ biến đổi người ta, cái đó nó sẽ còn mãi, nó không bị phai nhạt đi. Ở đất nước của chúng ta có rất nhiều những văn bản tuyên bố, khẩu hiệu nhiều lắm, cái gì cũng hay, nhưng mà nhiều khi nó không có đi vô trong lòng con người, nó không có ghi được vào trong tâm khảm người ta, nó không có chạm đến được trái tim người ta. Và vì thế nhiều khi những văn bản, những cái tuyên bố, những khẩu hiệu rất hay, vô nghĩa, vô ích. Một linh mục kể cho tôi nghe như thế này. Vào một buổi sáng kia thì có một em giúp lễ, nó đưa vào một cái hộp và nó nói: thưa cha, mời cha ăn điểm tâm. Đây là một cái hộp phở. Và cha xứ hỏi giúp lễ: hộp phở của ai? Ai cho cha vậy? Thì em giúp lễ nói rằng: của một bà giáo dân, bà ấy bán vé số, bà ấy mua để biếu cha ăn điểm tâm. Vị linh mục nói rằng suốt đời không thể nào quên được cái tô phở của người giáo dân cho mình vì bà ấy bán vé số. Chúng ta biết bán vé số một tờ lời chừng 1.000, một tô phở mà cỡ 30.000 thì phải bán 30 tờ vé số, mà đâu có dễ gì mà bán 30 tờ vé số một cách nhanh chóng được. Có khi phải nài nỉ, có khi phải đi rạc cẳng ra mới có thể bán được 30 tờ vé số. Nhưng vì yêu mến cha xứ của mình, cho nên người phụ nữ ấy sẵn sàng mua một tô phở làm bữa điểm tâm. Suốt đời vị linh mục đó không thể quên được vì nó chạm đến trái tim, nó chạm đến tâm hồn, nó là tình yêu, nó không tính bằng 30.000 được, mà nó tính bằng tất cả tấm lòng của một người dành cho chúng ta. Chúa nói cái giao ước mà Chúa Giê-xu sẽ thiết lập viết trong trái tim của chúng ta, mà chỉ có tình yêu mới có thể viết lên được trái tim của nhau thôi. Chỉ có tình thương, và nhất là tình thương đến độ quên mình, hy sinh, mất mát chính cái thân của mình đó, mới có thể ghi khắc vào trong cõi lòng người ta, không bao giờ phai nhạt được. Chúng ta cũng có thể nhận ra điều đó ở nơi những người thí dụ như cha mẹ quên mình vì con cái, thí dụ như những đứa con hiếu thảo quên tất cả chỉ vì muốn phụng dưỡng cha mẹ, đặc biệt trong lúc tuổi già. Có những người chồng hy sinh cả đời cho vợ mình vì yếu đau bệnh tật. Có những người vợ chăm sóc suốt đời cho chồng con mà không bao giờ nghĩ đến một sự hưởng thụ nào cho riêng mình. Những điều đó viết và còn mãi ở trong trái tim con người chúng ta. Chúa Giêsu để lại gương mẫu điều đó. Thập giá của người, máu của người, những gì mà người chịu tất cả, người cố viết vào trong trái tim của chúng ta. Chúng ta xin Chúa chúng ta cảm được điều đó. Và thưa quý ông bà và anh chị em, để có thể có một giao ước mới và viết vào trong cõi lòng không bao giờ phai mờ đó, thì chúng ta lại nghe tác giả thư Hipri nói trong bài đọc thứ hai hôm nay, đó là dù là con Thiên Chúa nhưng mà Chúa Giêsu cũng phải qua đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Con Thiên Chúa làm người thì cũng mang bản tính nhân loại như chúng ta, cũng biết đau, cũng biết khổ và cũng muốn tránh đau khổ. Tự nhiên là như thế thôi. Nhưng mà người sẵn sàng chịu đến độ như chúng ta thấy là duy nhất ở trong Kitô giáo mới có một Thiên Chúa hay một đấng mà mình tôn thờ mà chịu treo, chịu nhục trên thập giá như vậy. Là vì sao? Bởi vì người vâng phục thánh ý của Chúa Cha. Mà vâng phục là gì? Vâng phục nghĩa là chúng ta nghe ai đó nói điều gì và chúng ta làm theo cái điều dạy bảo đó. Chúa nói với chúng ta rất nhiều, Hội Thánh nói với chúng ta rất nhiều, cha mẹ ông bà, những người có trách nhiệm nói với chúng ta rất nhiều điều hay, lẽ phải, những điều tốt đẹp. Và để có thể vâng nghe và làm theo, chắc chắn rằng chúng ta phải như Chúa Giêsu thôi, phải qua đau khổ, nhọc nhằn, mất mát, hy sinh mới học được biết thế nào là cái bài học của sự vâng nghe theo những điều tốt đẹp đó. Không dễ, thưa quý bà và anh chị em. Chúng ta cứ nói ví dụ như cái tiếng lương tâm của mỗi người chúng ta. Tiếng lương tâm của một người làm cha, làm mẹ, lương tâm của một người vợ, người chồng, lương tâm của một người làm công việc gì đó. Nói với chúng ta biết bao nhiêu về những điều ngay chính, về những điều chính trực. Và để nghe theo cái tiếng lương tâm chân chính đó, để sống theo cái tiếng lương tâm chân chính đó, chúng ta chắc chắn phải chấp nhận những thiệt thòi, những mất mát, những hy sinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay và chúng ta đang tiến gần đến việc tưởng niệm một cách đặc biệt cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cái chết của người. Tất cả là vì tình yêu, tất cả là tình yêu và tất cả là để diễn tả tình yêu của Chúa cho chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cảm được điều đó, không phải mình đi dự những ngày tuần thánh như là mình đi xem một cái nghi thức nó lạ so với ngày thường, nhưng mà nó đi vào trong trái tim của mình và nó thúc đẩy mình để mình sống ý nghĩa đó. Ý nghĩa của lòng mến, của tình yêu, của sự hy sinh, của sự quên mình, của sự vâng phục và chấp nhận cả những thiệt thòi mất mát, để cho tình yêu được diễn tả, để cho tình yêu được trổ sinh bông trái như Chúa Giêsu nói hôm nay. Và người nói đó là cái cách mà người chết như thế nào, nhưng mà đó cũng là cái cách mà người được tôn vinh. Chúng ta chết cho những điều đó thực sự là không phải chết, mà là được tôn vinh, và những điều đó chắc chắn sẽ còn sống mãi. Amen.